là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các cơ quan khối dân vận triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa 20 bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Huyện Mù Cang Chải trồng thử nghiệm cây sâm Hoàng Sinh Cô dự kiến cho thu nhập cao gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa, ngô.
An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan khối dân vận tỉnh đã bám sát chương trình công tác của tỉnh ủy, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức về chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, tuyên truyền sâu rộng tổ chức tốt đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng năm 2020. Trước tình hình diễn biến khó lường của dịch COVID-19, các cơ quan khối dân vận tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị và công văn của Trung ương và địa phương nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cũng như khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính được triển khai có hiệu quả, phong trào thi đua dân vận khéo từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đẩy mạnh. Trong 6 tháng, toàn tỉnh tiếp nhận 744 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan tập trung giải quyết theo thẩm quyền. Hoạt động giám sát phản biện xã hội được đẩy mạnh, đặc biệt là việc giám sát việc thực hiện nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân thông qua đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Nghị quyết 13 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch COVID-19, việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho đối tượng bị hưởng bởi dịch COVID-19. Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, các cơ quan khối dân vận đã vào cuộc tích cực, xác định rõ lộ trình, thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ cơ sở nhằm đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt mục tiêu theo tiến độ đề ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các cơ quan khối dân vận trong thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh cùng với sự tự giác, chủ động của nhân dân, cán bộ dân vận đã có mặt khắp các địa bàn, từ đó góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình an ninh trật tự, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan khối dân vận cần tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác dân vận, tôn giáo trên địa bàn. Chủ động sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm bảo vệ môi trường phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Tới thăm và tặng quà gia đình bà Lương Thị Len, có chồng là liệt sĩ, gia đình thương binh hạng 3/4 Phạm Công Kích ở thị trấn Trạm Tấu, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao to lớn của các gia đình liệt sĩ, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc và là tấm gương sáng cho con cháu dòng tộc và cộng đồng khu dân cư cũng như thế hệ trẻ trên địa bàn noi theo.
Bộ Chủ quân sự tỉnh vừa tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chủ quân sự tỉnh đã tới dự.
Tham gia hội thi, các thí sinh thực hiện 3 phần thi gồm chuẩn bị giáo án bài giảng, thiết kế bằng trình chiếu PowerPoint, thi tìm hiểu kiến thức chung và thực hành bài giảng, tập trung vào các chuyên đề về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Hội thi là dịp để các thí sinh học tập trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác giáo dục chính trị, qua đó cấp ủy các cấp đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của đơn vị, có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Kết thúc hội thi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích cho 12 thí sinh có thành tích cao nhất trong hội thi.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 20 đã tổ chức kỳ họp thứ 16, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song 6 tháng đầu năm nay, thành phố Yên Bái vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt một số chỉ tiêu về kinh tế xã hội tăng so với cùng kỳ năm trước, như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng gần 10%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng gần 4%, giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng trên 6%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7,3%, giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng trên 16%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 53% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, đồng thời tăng cường duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại 6 xã, hoàn thiện hồ sơ xét công nhận 3 xã Tuy Lộc, Âu Lâu và Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện thành phố đang triển khai thực hiện 105 đề án, dự án phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã kịp thời khắc phục hậu quả 3 đợt lốc xoáy kèm theo mưa lớn, mưa đá, hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng từ ngân sách thành phố cho trên 1.000 hộ dân bị thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được tăng cường, đảm bảo giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cơ bản ổn định. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến, tạo được những dấu ấn tích cực, không chỉ hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, còn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong 6 tháng qua, thành phố cũng còn những khó khăn nhất định như tiến độ giải ngân, thanh quyết toán một số công trình còn chậm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, hai chỉ tiêu cần có quyết tâm cao mới có thể hoàn thành, đó là sản lượng chè búp tươi và tổng đàn gia súc chính. Sau tháng cuối năm, thành phố sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung cao độ cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa gắn với tăng cường quy hoạch quản lý đô thị, tập trung cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng với mục tiêu thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển, tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 20 và các thành viên Ủy ban Nhân dân. Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Trần Việt Dũng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị đánh giá dự án phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019 và triển khai hoạt động năm 2020.
Dự án phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Yên Bái được triển khai từ tháng 4 năm 2019 tại 15 xã của 3 huyện Yên Bình, Văn Yên và Lục Yên, nhằm hỗ trợ phòng chống đuối nước trẻ em thông qua triển khai chương trình can thiệp hiệu quả và bền vững, góp phần giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em. Theo đó, dự án đã triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước trẻ em và hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em, cung cấp kiến thức và thực hành về phòng chống đuối nước và các biện pháp can thiệp đảm bảo an toàn cho gia đình có trẻ dưới 5 tuổi và không đến trường. Đồng thời tăng cường dạy bơi và nâng cao kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi. Trong năm qua, dự án đã tổ chức 45 lớp dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 900 trẻ em. 2.400 trẻ em được học kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước và 600 gia đình được tập huấn về biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em. Trong năm 2020, dự án tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước trẻ em và hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em,
tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng chống đuối nước trẻ em cấp tỉnh tại huyện Yên Bình, tập huấn cho gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi biện pháp phòng chống đuối nước. Ngoài ra, dự án sẽ tăng cường năng lực quản lý, điều phối và giám sát của địa phương về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tổ chức dạy học bơi, tập huấn kiến thức về phòng chống đuối nước cho trẻ từ 6 đến 15 tuổi. Phấn đấu tổ chức 30 lớp kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho 1.500 trẻ em. 30 lớp phòng chống đuối nước cho cha mẹ, giáo viên mầm non trên địa bàn dự án.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây trong quá trình vận động người dân chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây mới có giá trị kinh tế cao, các cơ quan đơn vị chức năng của huyện vùng cao Mù Cang Chải đã xây dựng các đề tài khoa học và hướng dẫn hỗ trợ nhân dân trồng những cây con phù hợp với khí hậu ở vùng đất này và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Mới đây nhất, mô hình trồng cây sâm Hoàng Sinco do Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải thực hiện trồng thử nghiệm với diện tích 0,5 ha tại bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn và tổ 5 thị trấn Mù Cang Chải, bước đầu cho thấy những tín hiệu vui. Ngoài sự hỗ trợ 100% giống sâm, phân bón tổng trị giá 15 triệu đồng, người dân còn được hướng dẫn toàn bộ kỹ thuật từ khâu chăm sóc, bảo vệ, cách phòng trừ sâu bệnh cho đến khi được thu hoạch. Tuy mới chỉ trồng 4 tháng qua, khảo sát cho thấy cây sâm Hoàng Sinco sinh trưởng phát triển tốt, rất phù hợp với đồng đất và khí hậu vùng cao. Cây cho ra củ đạt cao so với yêu cầu. Theo đánh giá, năng suất sẽ còn cao hơn dự kiến và bước đầu giá trị cho thu hoạch cao gấp 3 đến 4 lần trồng lúa, trồng ngô. Được biết, loại cây trồng này đang được nhiều công ty thực phẩm trong và ngoài nước thu mua củ với giá cao để phục vụ sản xuất một số loại thực phẩm xuất khẩu và thức ăn sạch như thạch rau câu. Thành công của mô hình sẽ là cơ sở để huyện Mù Cang Chải nhân rộng ra các địa phương trong toàn huyện. Thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát và cho nhân dân đăng ký thực hiện mô hình với sự hỗ trợ của huyện để nhân rộng mô hình trồng sâm Hoàng Sinco tại các địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thi vào lớp 10 khối các trường Trung học phổ thông công lập, Trung học phổ thông chuyên và Phổ thông dân tộc nội trú năm học 2020-2021, với sự chuẩn bị chu đáo, kỳ thi vào lớp 10 khối Trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau 2 ngày thi vào lớp 10 khối các trường Trung học phổ thông công lập, Trung học phổ thông chuyên và Phổ thông dân tộc nội trú năm học 2020-2021, công tác coi thi tại 26 điểm thi diễn ra an toàn và nghiêm túc. Các thí sinh đều cơ bản làm được bài và thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cán bộ coi thi thực hiện đúng quy định. Ở tất cả các điểm thi, tình hình an ninh trật tự đều được đảm bảo nghiêm túc.
Cô giáo Vũ Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng coi thi tuyển sinh của chuyên Nguyễn Tất Thành thì tôi thấy là cho đến giờ phút này thì các thầy cô giáo và các em học sinh đều thực hiện rất là tốt quy chế. Các thầy cô giáo cũng được khảo sát lại quy chế, học tập lại quy chế và qua khảo sát thì các thầy cô giáo đều đạt được cái yêu cầu rất là tốt. Và các em thí sinh cũng rất ngoan, hăng say làm bài và đến giờ phút này thì 544 em thí sinh đăng ký dự thi đều có mặt đầy đủ ở cả 3 buổi thi và không có em nào vi phạm quy chế.
Thầy giáo Phạm Văn Thư, Chủ tịch Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói.
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông thì tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật thì chúng tôi đã tiếp nhận cái cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi cũng như là tổ chức thi theo đúng kế hoạch đề ra. Đến thời điểm này thì số cán bộ, giáo viên đã thực hiện đúng quy chế thi. Học sinh có mặt đầy đủ đúng giờ và cũng thực hiện hết sức nghiêm túc cái quy chế thi. Không khí của trường thi an toàn, bình yên và toàn thể cán bộ coi thi, học sinh đã thực hiện quy chế đảm bảo theo đúng yêu cầu. Chúng tôi có thể trong cái, mặc dù là còn buổi thi có môn toán nhưng với tinh thần trách nhiệm của cán bộ coi thi, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật trường thi thì chúng tôi tin tưởng là kỳ thi tại điểm thi tuyển sinh với lớp 10 trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ sẽ đảm bảo yêu cầu theo quy chế thi.
Đánh giá về các môn thi vào lớp 10 khối các trường Trung học phổ thông công lập, Trung học phổ thông chuyên và Phổ thông dân tộc nội trú năm nay, hầu hết các thí sinh đều đánh giá đề thi không quá khó, các câu hỏi đều nằm trong chương trình sách giáo khoa đã được học. Đối với môn ngữ văn, cách ra đề theo hướng mở có nhiều đổi mới. Môn tiếng Anh, môn toán, nội dung của đề thi đều nằm trong chương trình trung học cơ sở. Em Nguyễn Ngọc Phong, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Môn tâm đắc nhất của cháu là môn tiếng Anh và cháu nghĩ khả năng cao môn tiếng Anh của cháu sẽ được trên 9 ạ. Và công tác cán bộ coi thi ở đây rất là nghiêm túc và người ta quản lý rất là chặt chẽ. Và cháu mong muốn cháu sẽ đạt được vào những lớp chọn mong muốn của cháu ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ này ạ.
Em Hoàng Bảo Ngọc, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Đề thi năm nay rất là dễ. Cháu làm được 60-70%. Chương trình thi rất là sát với đề thi thử mà các thầy cô giáo đã cho.
Ngày mai 22 tháng 7, buổi sáng các thí sinh đăng ký thi chuyên toán, ngữ văn, buổi chiều thi chuyên, hóa học, lịch sử và địa lý tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh, nên công tác coi thi ở 26 điểm thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn và nghiêm túc. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đánh giá sau 2 ngày thi như sau.
Đến thời điểm này thì theo báo cáo có thể đánh giá là kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế và nghiêm túc. Và thuận lợi là 2 ngày diễn ra thi thì thời tiết rất là ủng hộ các em. Thời tiết rất là thuận lợi để các em đến trường và làm bài tốt. Và tình hình thì học sinh các cái điểm trường thì dự thi cũng có một số bỏ thi nhưng không nhiều. Và giáo viên thì thực hiện đầy đủ và nghiêm túc đúng quy chế. Đề thi thì khi mà chuẩn bị cái đề thi thì sở cũng đã có cái chỉ đạo là đảm bảo cho nó phù hợp với cái chương trình đã cắt giảm và phù hợp với tình hình năm học này.
Kết thúc 2 ngày thi vào lớp 10, toàn tỉnh có 41 thí sinh vắng thi, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, bị thương 122 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 35 vụ, giảm 16 người chết và giảm 24 người bị thương. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông còn kém, thiếu tự giác. Một số hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn diễn ra phổ biến, như điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ, cho phép sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp tục nối lại các cuộc họp báo thường xuyên về COVID-19 từ ngày 21 tháng 7 trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang lan rộng và tỷ lệ ủng hộ ông giảm khi chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Trong cuộc họp đầu tiên sau khoảng 3 tháng, dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ thông báo với các phóng viên về việc phát triển vaccine và thuốc chống dịch COVID-19. Ông Trump cũng có thể sẽ mời một số người đứng đầu các công ty phát triển vaccine tham gia họp báo. Tổng thống Mỹ đã ngừng các cuộc họp báo từ hồi cuối tháng 4 sau khi đề nghị các nhà khoa học nghiên cứu xem việc tiêm các loại thuốc nhẹ hay thuốc khử trùng có thể chữa khỏi virus hay không. Tuyên bố này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Sau khi khẳng định không bắt buộc người dân đeo khẩu trang ngày 20 tháng 7, ông Trump đã đăng hình ảnh đeo khẩu trang lên mạng xã hội Twitter kèm dòng chữ khuyến khích người dân Mỹ đeo chúng và gọi đây là hành động yêu nước trong đại dịch. Mỹ hiện có gần 4 triệu ca mắc COVID-19, hơn 143.000 người tử vong. Riêng bang Florida ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong suốt 6 ngày qua. Trong bối cảnh thống đốc bang đã kêu gọi những người đã khỏi COVID-19 hiến máu để giúp những người đang bị bệnh phát triển khả năng miễn dịch.
Thế giới có thể có vaccine COVID-19 vào tháng 9 tới. Đây là tin vui được các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh công bố ngày 20 tháng 7, sau khi các thử nghiệm ở giai đoạn đầu trên người đã cho kết quả tích cực. Theo dữ liệu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, 100% những người tham gia thử nghiệm đã phát triển các kháng thể và các tế bào bạch cầu gọi là tế bào T nhằm giúp chống lại virus corona. Cuộc thử nghiệm được thực hiện hồi tháng 4 trên khoảng 1.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 55 ở Anh. Tổ chức Y tế Thế giới đã hoan nghênh những thông tin tích cực từ Đại học Oxford, song cảnh báo vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Bên cạnh vaccine do Đại học Oxford phát triển, cũng đã có những thông tin tích cực về nhiều loại vaccine của các nước khác như Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức. Thử nghiệm trên 60 người trưởng thành tại Đức đã chứng minh vaccine BioNTech đã an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch thành công. Tương tự tại Mỹ, các thử nghiệm cũng đem lại kết quả khả quan.
Ngày 20 tháng 7, các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU đã đạt được thỏa thuận đột phá về một quỹ phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Sau 4 ngày nỗ lực đàm phán, các nhà lãnh đạo EU đã đạt được đồng thuận về gói phục hồi trị giá 750 tỷ euro nhằm vực dậy nền kinh tế EU sau đại dịch COVID-19. Một điểm chính trong các cuộc đàm phán là quy mô của các khoản hỗ trợ. Kế hoạch ban đầu do Đức và Pháp đề xuất là khoảng 2/3 quỹ nên được phân bổ dưới dạng tài trợ. Tuy nhiên, Hà Lan, Áo và một số quốc gia Bắc Âu khác lại muốn giảm quy mô gói phục hồi kinh tế. Để tránh các cuộc đàm phán đổ vỡ, sáng ngày 20 tháng 7, Chủ tịch Hội đồng châu Charles Michel đã đưa ra một đề xuất là cắt giảm mức hỗ trợ từ 500 tỷ euro xuống còn 390 tỷ euro trong tổng số 750 tỷ. Đề xuất này đã nhận được sự nhất trí của 27 nước thành viên, sau đó trình lên Nghị viện châu EP thông qua.
Khoảng 10 giờ tối 20 tháng 7, theo giờ địa phương, Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào thủ đô Damascus của Syria khiến 7 binh sĩ quân đội chính phủ Syria bị thương. Trong khoảng thời gian diễn ra vụ không kích trên bầu trời thủ đô Damascus của Syria đã xuất hiện rất nhiều đốm sáng. Những đốm sáng được hình thành khi hệ thống phòng thủ tên lửa của Syria bị đánh chặn ở các tên lửa tấn công đến từ Israel. Một số nguồn tin cho biết mục tiêu tấn công của Israel là một kho đạn lớn của Iran ở địa điểm cách thủ đô Damascus 15 km về phía nam. Trong vài tháng qua, Israel đã tiến hành hàng chục vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu được cho là của Iran ở Syria.
Ngày 20 tháng 7, cuộc tập trận đa quốc gia uy phong trên biển 2020 do Mỹ và Ukraine đồng tổ chức đã chính thức diễn ra tại vùng biển phía nam Ukraine. Thông tin từ trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian tập trận được rút ngắn và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 7. Cuộc tập trận có sự tham gia của 27 tàu chiến, 19 máy bay và khoảng 2.000 binh sĩ của các nước như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Georgia, Bulgaria, Romania và Na Uy. Để đảm bảo khoảng cách tiếp xúc an toàn giữa các quân nhân, cuộc tập trận đã được rút ngắn chỉ còn các nội dung diễn tập trên biển. Theo Tổng Tư lệnh Hải quân Ukraine, mục đích của cuộc tập trận uy phong trên biển 2020 là bảo đảm an ninh và ổn định cho khu vực Biển Đen. Ngày 20 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết cuộc tập trận uy phong trên biển 2020 là một phần trong kế hoạch mở rộng hoạt động sang cực đông của NATO và không có lợi cho an ninh khu vực.
Ngày 20 tháng 7, phát biểu trong buổi lễ khởi công đóng tàu chiến tại nhà máy đóng tàu Zhalip, Tổng thống Putin tuyên bố Hải quân Nga sẽ có hơn 70% chiến hạm hiện đại vào năm 2027. Tổng thống Putin cho biết các nhà máy đóng tàu của Nga đang cùng lúc khởi công đóng mới 4 tàu chiến và 2 tàu ngầm hiện đại có vũ khí siêu thanh. Hiện Nga có khoảng 60 tàu chiến và tàu hỗ trợ đang có mặt trên các đại dương. Trong những năm gần đây, Nga đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực phát triển và hiện đại hóa vũ khí cho quân đội. Phát biểu tại hội nghị về quốc phòng, Tổng thống Putin cho biết tỷ lệ hiện đại hóa các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đạt mức 82% và tỷ lệ này ở lực lượng không quân đạt 74%. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 34 Serie A, trong trận Juventus đối đầu với Lazio và giành thắng lợi 2-1, lão bà thành Turin đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu với lối chơi ban bật nhanh quen thuộc. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Lazio chưa tập trung, khiến 45 phút đầu tiên của trận đấu trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Thế bế tắc chỉ được giải quyết sau khi Cristiano Ronaldo mở tỷ số trên chấm phạt đền đầu hiệp 2. Tiếp đà thăng hoa, chỉ mất 3 phút sau đó, CR7 đã hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo chuẩn xác của Dybala. Ở trận cầu này với thắng lợi 2-1, Ronaldo không chỉ giúp Juve chạm một tay vào chức vô địch Serie A mà còn tạo ra một loạt kỷ lục mới. Wolverhampton đã giành chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace để lấy lại vị trí thứ 6 của Tottenham. Dù nắm thế chủ động, Wolverhampton cũng phải đợi đến gần cuối hiệp 1 mới phá được thế quân bằng tỷ số của tiền đạo Podence sau pha kiến tạo của Matt Doherty. Phải đến phút 68, Wolverhampton mới chắc chiến thắng trong tay với bàn thắng gia tăng cách biệt do tiền vệ Zomigi. Trận thắng này giúp Wolverhampton giữ hy vọng giữ vé Europa League với trận còn lại gặp Chelsea ở lượt cuối. Đội chủ sân Old Trafford sẽ có cuộc đàm phán với Dean Henderson vào tuần tới sau khi anh chơi trận cuối cùng cho Sheffield United. Nhiều cầu thủ cho rằng huấn luyện viên Solskjaer nên tạo ra sự cạnh tranh cho De Gea. Điều này có thể mở ra cơ hội cho Henderson, người sẽ chơi trận đấu cuối cùng cho Sheffield United gặp Southampton vào ngày 26 tháng 7. Đôi bên sẽ thảo luận việc cải thiện hợp đồng với mức lương 35.000 bảng một tuần của Henderson ký một năm trước. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford phải đảm bảo suất bắt chính cho thủ thành trẻ người Anh để anh có thể cạnh tranh vị trí tại Euro diễn ra vào năm sau. Nếu Henderson trở thành thủ môn số 1, MU cũng gặp trở ngại khi chưa tìm được câu lạc bộ nào sẵn sàng chiêu mộ David De Gea, nhất là sau khi anh vừa dặn hợp đồng đến năm 2023 với mức lương khủng 315.000 bảng một tuần. Watford đã quyết định sa thải huấn luyện viên Nigel Pearson chỉ ít ngày sau thất bại trong trận đấu 6 điểm với West Ham. Thất bại 1-3 tại West Ham khiến Watford rơi xuống vị trí thứ 17 tại ngoại hạng Anh, chỉ hơn Aston Villa và Bournemouth khi mùa giải chỉ còn lại 2 trận đấu. Nigel Pearson trở thành huấn luyện viên thứ 3 mà Watford sa thải mùa giải này sau Javi Gracia và Quique Sanchez Flores. Nigel Pearson nhanh chóng đưa Henderson trở lại mạnh mẽ với 4 trận thắng sau 7 trận đấu đầu tiên, hòa 2 và thua 1. Sau đó cùng Watford gây tiếng vang lớn khi trở thành đội đầu tiên đánh bại Liverpool ở mùa giải này. Tuy nhiên, chiến thắng trước Liverpool cũng đánh dấu thời điểm Watford đi xuống một lần nữa khi họ chỉ giành được 1 điểm trong 5 trận tiếp theo. Mặc dù có 2 chiến thắng quan trọng trước Norwich City và Newcastle United gần đây, nhưng vị trí của đội bóng vẫn chưa đủ an toàn và ban lãnh đạo câu lạc bộ quyết định thay đổi huấn luyện viên.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình, số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình, số điện thoại 0982 086 569.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.